Pfeiffer de Rude, phép lạ lỗ đức gây nhiều tranh cãi nhất. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một số người cho rằng có một sức mạnh bí ẩn nhưng tự nhiên trong nước, hay ngay cả trong bầu khí xung quanh vùng núi đồi của Lỗ Đức tạo nên những việc lành bệnh phi thường. Người ta há đã chẳng tìm thấy những sức mạnh tương tự ẩn giấu hàng bao nhiêu năm trong chất uranium hay radium, mà mãi cho đến năm 1898, hai vợ chồng nhà bác học Pierre và Marie Curie mới khám phá ra. Nhưng việc lành bệnh của ông Pierre de Rude hồi năm 1875 là một trường hợp khỏi bệnh khó giải thích nhất, bởi vì nó đã không diễn ra tại Lỗ Đức. Pierre de Rude là một người làm công cho gia đình Viscount tại một thị trấn nhỏ ở phía tây miền Flandre, Bỉ. Ngày 16 tháng 2 năm 1867, khi giúp hai người thợ đốn cây, chân trái của ông đã bị cây ngã nghiền nát một phần xương ở phía dưới đầu gối. Một vài ngày sau, chân mưng mủ. Sau khi thử nghiệm một mảnh xương, các bác sĩ chữa trị cho biết chỉ còn lại một giải pháp là cưa chân. Nhưng Pierre de Rude cương quyết chống lại quyết định ấy. Ông thà nằm một chỗ hơn là chịu cưa chân. Là một người có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt, de Rude đã xin ông chủ của mình giúp đỡ để làm một chuyến hành hương đến đền thánh kính Đức Mẹ Lộ Đức tại Ostacke. Nhưng ông Viscount không đồng ý. Ông bảo de Rude chớ có phí tiền và tin dị đoan như thế. Ông Viscount qua đời. Người con trai kế vị ông đã đồng ý chi tiền để de Rude làm một chuyến hành hương đến Ostacke. Ngày 6 tháng 4 năm 1875, trước ngày ông de Rude lên đường đi hành hương, ba người hàng xóm của ông đã đến chứng kiến bệnh tình của ông. Cả ba đều ghi nhận rằng chân của ông đang trong tình trạng mưng mủ và xương của chân trái ở phía dưới đầu gối đã bị gãy đôi và đứt đoạn đến 3 cm. Buổi sáng ngày 7 tháng 4, người giữ cổng của gia đình Viscount còn cố gắng thuyết phục de Rude hãy từ bỏ ý định đi hành hương, nhưng ông vẫn cương quyết lên đường. De Rude còn cười đùa với mọi người như sau: quý vị hãy nhìn một người đàn ông mà chân muốn rời ra khỏi người. Nhưng nụ cười của ông không thể kéo dài được khi ông chợt nhìn thấy máu và mủ rơi xuống sàn xe buýt. Trong cơn đau, ông la hét liên hồi. Khi de Rude và vợ ông tìm được một chỗ trước hang đá Đức Mẹ, thì ông đã hoàn toàn kiệt sức. Vợ ông mang đến cho ông một ly nước. Một người khách hành hương vô tình chạm đến chân ông, khiến ông gần té ngã xuống đất. Trong cơn đau tột cùng, ông ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ. Xin Mẹ cầu Chúa tha thứ tội lỗi cho ông, và cho ông có được công ăn việc làm để nuôi vợ con. Thình lình một cảm giác lạ lùng chạy xuyên suốt toàn thân ông, khiến ông chao đảo. Quên mất cặp nạng, vốn là vật bất ly thân từ 8 năm qua, ông đứng dậy, đi xuyên qua trước mặt khách hành hương và đến quỳ gối trước tượng Đức Mẹ. Rồi, ngạc nhiên khi thấy mình đang quỳ gối, ông khóc òa lên. Chúa ơi, con đang quỳ gối. Một lần nữa, ông đứng dậy mà không cần ai giúp đỡ. Vợ ông nói như thét: "Anh đang làm gì vậy?" Rồi té xỉu. Khách hành hương bao quanh De Ruyter và vợ ông. Sau đó người ta mang ông về một biệt thự gần đó. Chân trái của ông trở lại bình thường như chân phải. Sau khi trải qua cuộc xét nghiệm của các bác sĩ, De Ruyter trở lại hang đá để cảm ơn Đức Mẹ. Rồi sau đó hai vợ chồng lên đường trở về nhà. Vừa gặp lại ông, người gác cổng há miệng, không nói được lời nào. Ba người láng giềng đã đến chào từ giã ông, cũng đến để chia sẻ niềm vui. Người ta cũng báo tin cho gia đình của ông Viscount. Người con trai của ông đã thốt lên: "Tôi không bao giờ tin phép lạ. Nhưng nếu quả thật phép lạ đã xảy ra, tôi sẽ tin." Vài ngày sau, những người xóm giềng và nhiều người khác từng quen biết người tàn tật đã đồng ý viết lên một lời chứng. Gia đình của ông Viscount cũng như 2.000 người giáo dân đã ký tên vào lời chứng này. Cả giáo xứ đã đáp lại lời kêu gọi của vị linh mục quản xứ để làm tuần 9 ngày tạ ơn Đức Mẹ. Viên bác sĩ đã từng khám nghiệm và đề nghị cưa chân đã thốt lên khi tái khám cho De Ruyter: "Đức Trinh Nữ đã làm được điều mà thuốc men của chúng tôi đã không làm được." Ông báo tin cho một bác sĩ chuyên môn tên là Horstenberger. Ông này luôn tự hào là một người vô thần. Ông khẳng định rằng De Ruyter không thể nào đi đứng được. Nhưng cuối cùng, ông cũng quyết định đến gặp De Ruyter để biết rõ hư thực. Khi đến nơi, ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy con người đã từng là người tàn tật, nay đi đứng bình thường. Vừa thấy ông, De Ruyter lại nhảy nhót và nói cười vui vẻ. Viên bác sĩ khám xét hai chân của ông và xác nhận rằng cả hai chân đều như nhau. Ông đã viết một lá thư cho văn phòng y khoa Lỗ Đức. Trong lá thư này, ông nhìn nhận phép lạ của De Ruyter và cho biết một con người vô tín như ông giờ đây đã bắt đầu quan tâm đến tôn giáo. Ông chia sẻ như sau: "Đôi khi tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi đã nghiên cứu về Kitô giáo và cầu nguyện. Giờ đây, tôi có thể lấy danh dự mà khẳng định rằng tôi tin một cách tuyệt đối, và với niềm tin này, tôi đã tìm được hạnh phúc và bình an, vốn là điều tôi chưa từng có được." Tất cả những ai đã từng biết De Ruyter trước và sau khi khỏi bệnh đều ký tên làm chứng về sự khỏi bệnh lạ lùng này. Báo chí bắt đầu quan tâm đến biến cố. Không bao lâu, không những cả nước Bỉ mà toàn thế Âu Châu đều bàn tán xôn xao về sự kiện này. Năm 1893, một bác sĩ người Pháp tên là Royer đã đến Bỉ để được gặp ông De Ruyter và các nhân chứng. Vì ông không nói được tiếng Bỉ, cho nên người ta phải nhờ một thông dịch viên. Người này lại là một người không tin ở phép lạ và các thực tại siêu nhiên. Nhưng những lời chuyển dịch của ông hoàn toàn ăn khớp với chứng từ của những người đã từng quen biết với ông Ruyter. Pierre De Ruyter qua đời ngày 22 tháng 3 năm 1898, 23 năm sau khi được chữa lành. Bác sĩ Horstenberger, viên bác sĩ vô thần đã trở thành tín hữu sau khi chứng kiến phép lạ, đã xin phép gia đình của De Ruyter để bốc mộ và lấy xương chân trái của ông về trưng bày tại Đại học Louvain. Bác sĩ Horstenberger muốn làm như thế để minh chứng sự can thiệp của Đức Mẹ Lộ Đức trong việc khỏi bệnh của De Ruyter. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.